51. Phẩm phi thường. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Thế nào tỳ kheo? Các người trôi nổi sanh tử, trải qua khổ não, trong đó nước mắt buồn thương khóc lóc nhiều hơn hay nước sông Hằng nhiều hơn? Các tỳ kheo bạch Phật: Chúng con quán sát nghĩa mà Như Lai nói. Nước mắt đổ ra trong sanh tử trôi nổi nhiều hơn nước sông Hằng. Phật bảo tỳ kheo: lành thay các tỳ kheo. Đúng như các ông nói không khác. Nước mắt mà các ông đổ ra trong sanh tử nhiều hơn nước sông Hằng. Vì sao vậy? Trong sanh tử đó, hoặc mẹ chết, nước mắt đổ xuống không thể kể xiết. Trong đêm dài, hoặc cha, hoặc anh, chị, em, vợ con, năm thân, những người ân ái, vì thương tiếc mà buồn khóc không thể kể xiết. Cho nên tỳ kheo, hãy nên nhàm chán sanh tử, tránh xa pháp này. Như vậy, tỳ kheo, hãy học điều này. Khi nói pháp này, hơn 60 tỳ kheo đều dứt sạch các lậu, tâm giải thoát. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Thế nào tỳ kheo? Các ngươi trong sanh tử, máu đổ ra khi thân thể các ngươi hủy hoại nhiều hơn hay nước sông Hằng nhiều hơn? Các tỳ kheo đáp: Chúng con quán sát nghĩa mà Như Lai nói, máu đổ ra trong sanh tử trôi nổi nhiều hơn nước sông Hằng. Phật bảo tỳ kheo: lành thay các tỳ kheo, đúng như các ông nói, máu nhiều hơn nước sông Hằng. Vì sao vậy? Trong sanh tử, hoặc có khi làm bò, dê, heo, chó, hư, ngựa, chim, thú và vô số loài khác nữa, trải qua khổ não thật đáng nhàm chán. Hãy suy niệm xả ly. Như vậy tỳ kheo, hãy học điều này. Khi Thế Tôn nói pháp này, hơn 60 tỳ kheo đều dứt sạch các lậu, tâm giải thoát. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Hãy tư duy vô thường tưởng, hãy quảng bá vô thường tưởng. Do tư duy quảng bá vô thường tưởng mà đoạn tận dục ái, sắc ái, vô sắc ái, vô minh, kiêu mạn, thảy đều dứt sạch. Cũng như lấy lửa đốt cây cỏ, cháy sạch hết không còn gì. Tỳ kheo nên biết, nếu tư duy vô thường tưởng, quảng bá vô thường tưởng, sẽ đoạn trừ sạch ái dục trong ba cõi. Thuở xưa, có vị quốc vương tên là Thanh Tịnh Âm Hưởng, thống lãnh Diêm Phù Địa với 84.000 thành quách, có 84.000 đại thần, 84.000 cung nhân thể nữ, mỗi một thể nữ có 4 người hầu. Bây giờ Thánh Vương Âm Hưởng không có con, vị đại vương này nghĩ như vậy: Này ta thống lãnh bờ cõi này, trị hóa mà không làm trái đạo lý. Nhưng nay ta không có người nối dõi, nếu sau khi ta chết, gia đình, dòng họ sẽ đoạn tuyệt. Vì để có con, nên quốc vương quy y nơi các trời, rồng, thần, mặt trời, mặt trăng, các sao. Tự quy y Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, thần núi, thần cây, cho đến thần cỏ thuốc, cây trái. Nguyện cầu phước cho tôi sanh con. Lúc bấy giờ, trên trời Tam Thập Tam có một thiên tử tên Tu Bồ Đề, mạng sắp dứt. Năm điềm báo tự nhiên bức bách. Những gì là năm? Hoa quang của chư thiên không hề héo úa, nhưng hoa quang của thiên tử này tự nhiên héo úa. Y phục của chư thiên không có cấu bẩn, nhưng y phục của thiên tử đã cấu bẩn. Thân thể của chư thiên tam thập tam thường thơm tho, tinh khiết, có ánh sáng rọi suốt. Thân thể thiên tử này bấy giờ có mùi hôi không ai gần được. Chư thiên tam thập tam luôn luôn có ngọc nữ vây quanh trước sau để ca, múa, sướng hát, vui thú với ngũ dục. Thiên tử này khi sắp mạng chung, các ngọc nữ ly tán. Chư thiên tam thập tam có tòa ngồi tự nhiên, sâu xuống đất 4 thước. Và khi thiên tử đứng dậy, thì tòa này rời khỏi mặt đất 4 thước. Nhưng thiên tử này sắp mạng chung, nên không thích chỗ ngồi cũ nữa. Đó là năm điềm báo tự nhiên bức bách. Khi thiên tử Tu Bồ Đề có điềm báo này, Thích Đề Hoàng Nhân bảo một thiên tử: ông hãy đến Diêm Phù Địa nói với vua Âm Hưởng rằng Thích Đề Hoàng Nhân có lời thăm hỏi vô lượng, mong vua đi đứng nhẹ nhàng, dạo bước khỏe mạnh. Ở Diêm Phù Địa không có người có đức để làm con của vua, nhưng nay trời tam thập tam có vị thiên tử tên là Tu Bồ Đề đã có 5 điềm báo bức bách, sẽ giáng thần xuống để làm con của vua. Nhưng rồi khi tuổi tráng niên đang thịnh, người này sẽ xuất gia học đạo, tu phạm hạnh vô thượng. Vị thiên tử vâng lời, nói: kính vâng thiên vương, xin vâng lời dạy của thiên vương. Rồi trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, biến mất khỏi tam thập tam, hiện đến Diêm Phù Địa. Lúc bấy giờ, đại vương Âm Hưởng đang ở trên lầu cao, cùng với một người cầm lọng hầu. Khi ấy, vị trời này đứng giữa hư không, nói với vua rằng: Thích Đề Hoàng Nhân có lời thăm hỏi vô lượng, mong vua đi đứng nhẹ nhàng, dạo bước khỏe mạnh. Ở Diêm Phù Địa không có người có đức để làm con của vua, nhưng nay trời tam thập tam có vị thiên tử tên là Tu Bồ Đề đã có 5 điềm báo bức bách, sẽ giáng thần xuống để làm con vua. Nhưng rồi khi tuổi tráng niên đang thịnh, người này sẽ xuất gia học đạo, tu phạm hạnh vô thượng. Vua Âm Hưởng nghe được lời này, hoan hỷ phấn khởi không thể dừng được, liền trả lời vị trời rằng: nay ngài đến báo cho biết thật đại hạnh, chỉ mong giáng thần làm con của tôi. Con muốn cầu xuất gia, tôi sẽ không hề trái ý. Rồi thiên tử ấy trở về đến chỗ Thích Đề Hoàng Nhân tâu lại. Tâu thiên vương, vua Âm Hưởng rất mừng rỡ và thuật lại lời vua Âm Hưởng: chỉ mong giáng thần làm con của tôi. Con muốn cầu xuất gia, tôi sẽ không hề trái ý. Bây giờ Thích Đề Hoàng Nhân đi đến chỗ thiên tử Tu Bồ Đề, nói với thiên tử Tu Bồ Đề rằng: ông hãy phát nguyện sanh vào trong cung vua loài người là Âm Hưởng. Vì sao vậy? Vua Âm Hưởng không có con, nhưng luôn luôn cai trị đúng theo chánh pháp. Ông xưa có phước tạo các công đức, nay nên giáng thần vào trong cung đó. Thiên tử Tu Bồ Đề tâu: thôi thôi tâu thiên vương, tôi không thích nguyện sanh vào cung vua. Ý tôi muốn xuất gia học đạo, nhưng ở trong cung thì sự học đạo rất khó. Thích Đề Hoàng Nhân nói: ông chỉ cần phát nguyện sanh vào cung vua kia, ta sẽ giúp đỡ để ông xuất gia học đạo. Tỳ kheo nên biết, thiên tử Tu Bồ Đề khi ấy liền phát nguyện sanh vào cung vua. Bây giờ vua Âm Hưởng cùng với đệ nhất phu nhân giao hội, bà liền cảm thấy mình mang thai, liền tâu với vua Âm Hưởng: đại vương nên biết, tối nay cảm giác mình đang mang thai. Vua nghe vậy rồi hoan hỷ phấn khởi không thể dừng được. Vua liền đặc biệt sai trải lót chỗ ngồi rất đẹp đẽ, ăn các thứ ngon ngọt như vua không khác. Qua 8-9 tháng sinh một đứa con trai cực kỳ xinh đẹp, hiếm có trên đời. Vua Âm Hưởng bèn triệu các bà la môn ngoại đạo cùng các quần thần xem tướng. Vua đem hết nguồn gốc nhân duyên kể hết cho các tướng sư. Các bà la môn đáp: Tâu đại vương, hãy xét lý này. Nay sanh thái tử hiếm có trên đời, xưa tên là Tu Bồ Đề, nay theo Như Trước mà đặt tên là Tu Bồ Đề. Các tướng sư sau khi đặt tên rồi, ai nấy đứng dậy ra về. Vương tử Tu Bồ Đề bấy giờ được vua rất quý trọng, chưa từng rời khỏi mắt. Rồi một lúc vua Âm Hưởng suy nghĩ: Xưa ta không có con, vì không có con nên cầu đảo các trời để có một đứa con. Sau một thời gian này mới sanh con, nhưng thiên đế đã báo trước nó sẽ xuất gia học đạo. Ta nay hãy bày phương tiện để nó không xuất gia học đạo. Rồi vua Âm Hưởng cho dựng cung điện ba mùa cho thái tử. Mùa lạnh có cung điện ấm, mùa nóng có cung điện mát, khi không lạnh không nóng có cung điện thích thời. Lại cho dựng bốn chỗ ở cho cung nữ. Cung thứ nhất có 60,000 thể nữ, cung thứ hai có 60,000 thể nữ, cung thứ ba có 60,000 thể nữ, cung thứ tư có 60,000 thể nữ. Mỗi cung có 4 người hầu dọn trải thảm ngồi để cho thái tử ngồi nằm trên đó. Nếu ý vương tử Tu Bồ Đề muốn dạo chơi phía trước, tức thì có các thể nữ đứng phía trước. Khi ấy, thảm ngồi tùy thân chuyển tới. Phía trước có 60,000 thể nữ và 4 người hầu. Nếu muốn dạo chơi phía sau, thảm ngồi liền tùy thân chuyển theo. Nếu muốn cùng vui thú với các thể nữ, khi ấy thảm ngồi cùng tùy thân chuyển theo, khiến cho vương tử Tu Bồ Đề tâm ý đắm nơi ngũ dục mà không muốn xuất gia. Cho đến một hôm, vào lúc nửa đêm, khi không có người, Thích Đề Hoằng Nhân đi đến vương tử Tu Bồ Đề, ở giữa hư không mà nói với vương tử. Vương tử, há không phải xưa kia đã có ý nghĩ này? Ta sống tại gia cho đến tuổi tráng thịnh, sẽ xuất gia học đạo chăng? Này sao lại vui thú trong ngũ dục, ý không còn ý nguyện xuất gia nữa? Nhưng ta cũng đã có nói sẽ khuyến khích vương tử xuất gia học đạo. Này đã đúng lúc, nếu không xuất gia học đạo, sao hối tiếc vô ích? Thích Đề Hoằng Nhân nói xong biến mất. Lúc bấy giờ, vương tử Tu Bồ Đề ở trong cung suy nghĩ như vậy: Vua Âm Hưởng giăng lưới ái dục cho ta. Do bởi lưới ái dục này mà ta không xuất gia học đạo được. Này, ta phải cắt đứt lưới này, không để bị lôi kéo bởi những thứ ô trược. Bằng chí tính kiên cố mà xuất gia học đạo, sống chỗ nhàn tĩnh, siêng năng tu tập nghiệp học để cho càng ngày càng tiến. Rồi vương tử Tu Bồ Đề lại suy nghĩ thêm: Phụ vương Âm Hưởng cho 60,000 thể nữ vây quanh trước sau, ta hãy quán sát lý này, thử xem có ai tồn tại mãi ở đời chăng. Rồi vương tử Tu Bồ Đề quán sát khắp trong cung, không thấy có nữ nhân nào sống mãi ở đời. Rồi Tu Bồ Đề lại nghĩ: Ta này sao lại quán vật bên ngoài, hãy quán sát nội thân. Do nhân duyên gì mà có? Này trong thân này, các thứ như tóc, lông, móng, răng, xương, tủy, có cái nào mà mãi ở đời chăng? Từ đầu đến chân, quán sát 36 thứ, thấy là ô uế bất tịnh. Từ quán sát thấy không một thứ đáng tham, cũng không có cái gì chân thật, mà chỉ là huyễn ngụy giả dối, thấy đều trở về không, không còn mãi ở đời. Rồi vương tử Tu Bồ Đề lại suy nghĩ: Ta này phải cắt đứt cái lưới này mà xuất gia học đạo. Bây giờ Tu Bồ Đề quán sát thân năm thủ uẩn này, rằng đây là sắc khổ, đây là tập khởi của sắc, đây là sắc diệt tận, đây là xuất yếu của sắc, thọ tưởng hành thức khổ, đây là tập khởi của thức, đây là diệt tận của thức, đây là xuất yếu của thức. Sau khi quán thân năm thủ uẩn này rồi, biết rằng những gì là pháp tập khởi đều là pháp diệt tận, tức thì ngay trên chỗ ngồi mà đắc quả Bích Chi Phật. Lúc bấy giờ, Bích Chi Phật Tu Bồ Đề biết mình đã thành Phật, liền nói bài kệ. Này dục ta biết ngươi, ý do tư tưởng sanh, ta không tư tưởng ngươi, thì ngươi không tồn tại. Sau khi nói bài kệ xong, Bích Chi Phật liền bay lên hư không mà đi, rồi một mình bát Niết Bàn trong vô dư Niết Bàn giới, dưới một gốc cây trong một núi nọ. Bấy giờ, vua Âm Hưởng bảo kẻ Tả Hữu, người hãy đi đến cùng của Tu Bồ Đề, xem vương tử có ngủ giấc yên ổn không. Quan đại thần vâng lệnh vua, đi đến cung của thái tử, nhưng cửa phòng ngủ đã khóa chặt. Đại thần quay trở lại tâu vua, vương tử ngủ yên, cửa phòng đã khóa chặt. Vua lặp lại 3 lần hỏi, người đến xem vương tử ngủ có ngon không. Quan đại thần lại đến trước cửa cung, nhưng cánh cửa đóng chặt. Ông quay trở lại tâu vua, vương tử ở trong cung ngủ say không biết gì, cửa cung khóa chặt, đến giờ vẫn chưa mở. Khi ấy, vua Âm Hưởng nghĩ thầm, con ta, vương tử, khi thiếu thời còn không mê ngủ, sau này tuổi tráng niên lại mê ngủ. Ta nên tự mình đến đó xem để biết con ta cát khung hay có bệnh hoạn gì không. Rồi vua Âm Hưởng đi đến cung của Tu Bồ Đề, đứng ngoài cửa bảo một người, người bắt thang leo vào cung mà mở cửa cho ta. Người ấy vâng lệnh vua, tức thì bắt thang leo tường vào bên trong, mở cửa cho vua. Khi vua vào bên trong, quan sát bên trong cung, thấy chăn đệm trống không mà không có vương tử. Không trông thấy vương tử, vua hỏi các thể nữ, vương tử Tu Bồ Đề hiện ở đâu? Thể nữ đáp, chúng tôi cũng không biết vương tử hiện đang ở đâu. Nghe nói thế, vua Âm Hưởng gieo mình xuống đất, dây lâu mới tỉnh. Khi ấy, vua Âm Hưởng nói với quần thần, con ta khi còn nhỏ đã có ý nghĩ rằng, lớn lên con sẽ cạo bỏ râu tóc, khoác 3 pháp y, với tính tâm kiên cố, xuất gia học đạo. Này chắc chắn vương tử đã bỏ ta mà xuất gia học đạo. Các ngươi hãy đi khắp 4 phương tìm xem vương tử rốt cuộc đang ở tại đâu. Quần thần tức thì cho xe cộ dung rủi khắp mọi nơi tìm kiếm. Khi ấy, có một vị đại thần đi vào trong núi kia, nửa đường chợt nghĩ, nếu vương tử Tu Bồ Đề xuất gia học đạo, tất phải ở trong núi này. Rồi thì ông đại thần từ xa trông thấy vương tử Tu Bồ Đề ngồi kiết già dưới bóng một gốc cây. Ông liền nghĩ thầm, đây chính là vương tử Tu Bồ Đề. Nhìn kỹ rồi quay trở về chỗ vua tâu rằng, vương tử Tu Bồ Đề đang ở gần đây, đang ngồi kiết già dưới một gốc cây trong núi. Vua Âm Hưởng nghe nói thế liền đi đến núi đó. Từ xa trông thấy Tu Bồ Đề ngồi kiết già dưới một gốc cây, tức thì vua gieo mình xuống đất nói rằng, con ta ngày xưa đã tự thề nguyện rằng, con đến 20 tuổi sẽ xuất gia học đạo. Nay quả không sai, vả lại trời đã có báo với ta rằng con ta sẽ học đạo. Bấy giờ vua Âm Hưởng đi thẳng đến trước, nói với Tu Bồ Đề rằng, con này sao bỏ cha mà xuất gia học đạo? Khi ấy, Bích Chi Phật im lặng không trả lời. Vua lại nói, mẹ con rất buồn lo, phải gặp con mới chịu ăn. Hợp thời thì con nên về cung. Bích Chi Phật vẫn ngồi im lặng. Vua Âm Hưởng liền bước tới nắm tay, cũng không lay động. Vua mới nói với quần thần, vương tử hôm nay đã mạng chung rồi. Thích Đề Hoằng Nhân trước đây đã có báo với ta rằng ta sẽ có con, nhưng con ta sẽ xuất gia học đạo. Nay vương tử đã xuất gia học đạo, giờ hãy rước xá lợi này về trong nước. Trong lúc đang hỏa thiêu, các vị thần kỳ trong núi đó hiện nửa thân hình tâu vua rằng, đây là Bích Chi Phật chứ không phải là vương tử. Ta là đệ tử của chư Phật quá khứ. Chư Phật cũng có dạy rằng, ở đời có 4 hạng người xứng đáng dựng tháp thờ. Những gì là 4? Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác xứng đáng dựng tháp thờ. Bích Chi Phật xứng đáng dựng tháp thờ. A-la-hán Lậu Tận đệ tử của Như Lai xứng đáng dựng tháp thờ, Chuyển Luân Thánh Vương xứng đáng dựng tháp thờ. Hỏa thiêu thân của Chuyển Luân Thánh Vương như thế nào thì hỏa thiêu thân của Như Lai và Bích Chi Phật cũng như vậy. Vua Âm Hưởng hỏi chư thiên: cúng dường hỏa thiêu thân của Chuyển Luân Thánh Vương như thế nào? Thần Cầy đáp: làm quách bằng sắt cho Chuyển Luân Thánh Vương, bên trong chứa đầy dầu thơm. Tắm gội thân thể Chuyển Luân Thánh Vương, lấy vải lụa kiếp ba trắng quấn quanh thân, rồi lấy vải thêu màu phủ lên trên, sau đó bỏ vào trong quách, dùng nắp bằng sắt đậy lên, đóng đinh khắp nhiều chỗ, lại lấy 100 tấm vải mịn quấn quanh quách, dùng các thứ tạp hương rải lên đất, rồi để quách bằng sắt vào giữa. 7 ngày 7 đêm cúng dường hương, hoa, lụa là, phướng, lọng, ca nhạc. Sau 7 ngày, đưa thần vua đi hỏa thiêu để lấy xá lợi. Lại trải qua 7 ngày 7 đêm cúng dường không dứt, dựng tháp tại các ngã tư đường, lại lấy hương, hoa, phướng, lọng, các thứ cúng dường. Đại vương nên biết, sự việc cúng dường xá lợi của Chuyển Luân Thánh Vương là như vậy. Cúng dường chư Phật Như Lai, Bích Chi Phật, A-la-hán cũng giống như vậy. Vua Âm Hưởng hỏi vị trời ấy rằng: do nhân duyên gì mà cúng dường thân của Chuyển Luân Thánh Vương? Lại do nhân duyên gì mà cúng dường thân của chư Phật, Bích Chi Phật, A-la-hán? Trời đáp: Chuyển Luân Thánh Vương cai trị đúng pháp, tự mình không sát sanh, lại dạy người khác không sát sanh, tự mình không lấy của không cho, lại dạy người khác không trộm cướp, tự mình không dâm dật, lại dạy người khác không xâm phạm vợ người, tự mình không nói dối, không ỷ ngữ, không ác khẩu, không hai lưỡi gây đấu loạn đây kia, không tật đố, sân nhuế, ngu si, tự mình chuyên hành chánh kiến, lại làm cho người khác cũng tập theo chánh kiến. Đại vương, do nhân duyên này, Chuyển Luân Thánh Vương xứng đáng dựng tháp thờ. Vua lại hỏi: do nhân duyên gì A-la-hán Lậu Tận xứng đáng dựng tháp thờ? Trời đáp: tỳ kheo A-la-hán Lậu Tận, ái dục đã dứt sạch, sân hận, ngu si đã diệt trừ, tự mình đã độ thoát, đạt đến vô vi, là ruộng phước của thế gian. Do nhân duyên này, A-la-hán Lậu Tận xứng đáng dựng tháp thờ. Vua lại hỏi: do nhân duyên gì Bích Chi Phật xứng đáng dựng tháp thờ? Trời đáp: Bích Chi Phật không thầy mà tự mình giác ngộ, xuất hiện trong đời thật khó gặp, được báo ngay trong hiện pháp, thoát khỏi đường dữ, khiến người được sanh lên trời. Do nhân duyên này, Bích Chi Phật xứng đáng dựng tháp thờ. Vua lại hỏi: do nhân duyên gì Như Lai xứng đáng dựng tháp thờ? Trời đáp: Như Lai có đầy đủ 10 lực. 10 lực ấy không phải là những pháp mà Thanh Văn, Bích Chi Phật có thể đạt được. Như Lai có 4 vô sở úy. Ở giữa đại chúng mà rống tiếng sư tử, vận chuyển phạm luân. Như Lai độ những ai chưa được độ, giải thoát những ai chưa được giải thoát, khiến bát niết bàn những ai chưa bát niết bàn, che chở những ai cô khổ, làm con mắt cho kẻ mù, làm đại y vương cho người bệnh. Hết thảy chư thiên, người đời, ma và ma thiên, thảy đều tuân phụng, tôn kính, quý trọng, xoay chuyển nẻo dữ quay sang nẻo lành. Đại vương, do nhân duyên này, Như Lai xứng đáng dựng tháp thờ. Đại vương, đó là nhân duyên gốc ngọn mà 4 hạng người xứng đáng dựng tháp thờ. Bây giờ vua Âm Hưởng nói với vị thiên thần này: lành thay thiên thần, này tôi sẽ theo lời ông dạy để cúng dường xá lợi này theo pháp cúng dường Bích Chi Phật. Sau đó vua Âm Hưởng bảo mọi người: các người hãy rước xá lợi của Bích Chi Phật Tu Bồ Đề về trong nước. Quần thần vâng lệnh vua, đặt lên kim sàng rồi rước về trong nước. Khi ấy vua Âm Hưởng liền ra lệnh làm cái quách bằng sắt, bên trong chứa đầy dầu thơm, tắm gội thân thể Bích Chi Phật, lấy vải lụa kiếp ba trắng quấn quanh thân, rồi lấy vải thêu nhiều màu phủ lên trên. Sau đó bỏ vào trong quách, dùng nắp bằng sắt đậy lên, đóng đinh khắp nhiều chỗ cho chắc chắn. Lại lấy 100 tấm vải mịn quấn quanh quách, dùng các thứ tạp hương rải lên, rồi để thân Bích Chi Phật vào giữa. 7 ngày 7 đêm cúng dường hương, hoa, lụa là, phướng, lọng, ca nhạc. Sau 7 ngày đưa Xá Lợi Bích Chi Phật đi hỏa thiêu, lại trải qua 7 ngày 7 đêm cúng dường ca nhạc. Tại ngã tư đường dựng một ngôi tháp, lại lấy hương, hoa, phướng, lọng các thứ và tấu nhạc cúng dường. Tỳ kheo nên biết, những chúng sinh nào cúng dường Xá Lợi của Bích Chi Phật, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh lên trời Tam Thập Tam. Có chúng sanh tư duy vô thường tưởng, qua khỏi 3 đường dữ mà chuyển sanh vào cõi người trên trời. Các tỳ kheo, các ông chớ nghĩ Vua Âm Hưởng bây giờ là ai khác, đó là thân ta vậy. Những ai tư duy vô thường tưởng sẽ được nhiều lợi ích. Này ta xét nghĩa này nên nói với các tỳ kheo, hãy tư duy vô thường tưởng, quảng bá vô thường tưởng. Do tư duy vô thường tưởng mà đoạn tận dục ái, sắc ái, vô sắc ái, vô minh, kiêu mạn cũng vĩnh viễn diệt trừ. Cũng như ngọn lửa đốt cháy cỏ cây trước cửa sổ giảng đường cao đẹp, cháy sạch không còn gì. Tỳ kheo tư duy vô thường tưởng cũng vậy, đoạn tận dục ái, sắc ái, vô sắc ái, dứt sạch không còn tàn dư. Cho nên tỳ kheo, hãy chuyên nhất tâm ý, chớ để sai trái. Khi pháp này được thuyết, 60 tỳ kheo ngay trên chỗ ngồi dứt sạch các lậu, tâm giải thoát. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo, tỳ kheo, tỳ kheo ni nào không đoạn 5 tệ của tâm, không trừ 5 kết của tâm. Với tỳ kheo, tỳ kheo ni ấy, pháp thiện giảm chứ không tăng. Những gì là 5 tệ của tâm mà không đoạn trừ? Ở đây, tỳ kheo có tâm hồ nghi đối với Như Lai, không giải thoát, không nhập chánh pháp. Do vậy, tâm người ấy không chuyên phúng tụng. Đó là tỳ kheo có tệ của tâm mà không đoạn trừ. Lại nữa, tỳ kheo có tâm hồ nghi đối với chánh pháp, không giải thoát, không nhập chánh pháp. Do vậy, tâm người ấy không chuyên phúng tụng. Đó là tỳ kheo có tệ của tâm mà không đoạn trừ. Lại nữa, tỳ kheo có tâm hồ nghi đối với thánh chúng, không giải thoát, cũng không dụng ý hướng đến chúng hòa hiệp, cũng không ở trong pháp đạo phẩm. Đó là tỳ kheo có tệ của tâm mà không đoạn trừ. Lại nữa, tỳ kheo phạm cấm giới mà không tự mình sám hối lỗi lầm. Tỳ kheo đã phạm giới mà không tự mình sám hối lỗi lầm, nên không để tâm nơi pháp đạo phẩm. Đó là tỳ kheo có tệ của tâm mà không đoạn trừ. Lại nữa, tỳ kheo có tâm ý bất định mà tu phạm hạnh, rằng với công đức tu phạm hạnh này, mong ta sanh lên trời hoặc sanh làm các thần kỳ. Với tâm ấy mà tu phạm hạnh, tâm không chuyên nhất vào trong đạo phẩm. Do tâm không ở trong đạo phẩm, nên đó là tệ của tâm mà không đoạn trừ. Như vậy, tỳ kheo có 5 tệ của tâm mà không đoạn trừ. Thế nào là 5 kết của tâm không được đoạn trừ? Ở đây, tỳ kheo biến nhát, không tìm cầu phương tiện. Tỳ kheo kia do biến nhát, không tìm cầu phương tiện, nên nói là tỳ kheo có kết của tâm không được đoạn trừ. Lại nữa, tỳ kheo thường hay quên lãng, tham ngủ nghỉ. Tỳ kheo ấy do thường hay quên lãng, tham ngủ nghỉ, nên nói là tỳ kheo có kết thứ 2 của tâm không được đoạn trừ. Lại nữa, tỳ kheo mà ý không định, thường xuyên hay tán loạn. Tỳ kheo kia do tâm loạn bất định, nên nói tỳ kheo có kết thứ ba của tâm không được đoạn trừ. Lại nữa, tỳ kheo mà căn môn bất định, tỳ kheo ấy do căn môn bất định, nên nói là tỳ kheo có kết thứ tư của tâm không được đoạn trừ. Lại nữa, tỳ kheo hằng ưa ở tại thị tứ, không thích ở chỗ vắng tĩnh. Đó là tỳ kheo có kết thứ năm của tâm không được đoạn trừ. Tỳ kheo ni có năm kết của tâm này mà không được đoạn trừ. Với tỳ kheo ni ấy, ngày đêm pháp thiện đoạn tuyệt chứ không tăng trưởng. Cũng như gà có 8 hoặc 12 trứng mà không tùy theo được bao che, được ấp ủ, được chăm sóc. Dù gà mẹ có ý nghĩ rằng mong cho các con của ta được an toàn không gì khác, nhưng các gà con ấy không được an ổn. Vì sao vậy? Vì không được tùy thời chăm sóc. Về sau chúng bị hư, không nở gà con. Ở đây cũng vậy, tỳ kheo ni mà năm kết của tâm không được đoạn, năm tệ của tâm không được trừ, thì ngày đêm pháp thiện giảm chứ không tăng ít. Nếu tỳ kheo mà năm kết của tâm được đoạn, năm tệ của tâm được trừ, thì ngày đêm pháp thiện tăng ít chứ không tổn giảm. Cũng như gà có 8 hoặc 12 trứng, tùy thời chăm sóc, tùy thời nuôi nấng, tùy thời che chở. Gà tuy có nghĩ rằng mong các con của ta hoàn toàn không thành tựu, nhưng các gà con kia vẫn thành tựu an ổn, vô vi. Vì sao vậy? Tùy thời được nuôi lớn, kiến được vô vi, cho đến khi các gà con được ra khỏi ngoài. Đây cũng vậy, tỳ kheo ni mà năm tệ của tâm được đoạn, năm kết của tâm được trừ. Với tỳ kheo ni ấy, ngày đêm pháp thiện tăng ít chứ không tổn giảm. Cho nên tỳ kheo ni hãy an lập tâm không có hồ nghi do dự đối với Phật, hồ nghi do dự đối với Pháp, hồ nghi do dự đối với Thánh chúng. Đầy đủ giới, tâm ý chuyên chánh, không có thác loạn, cũng không khởi ý mong cầu Pháp khác, cũng không tu phạm hạnh cầu may rằng ta do hành Pháp này sẽ sanh làm thân người trời, thần diệu tôn quý. Nếu tỳ kheo ni không có hồ nghi do dự đối với Phật, Pháp, Thánh chúng, cũng không phạm giới, cũng không có điều gì sai sót, ta nói với các ngươi, dặn dò thêm nữa các ngươi, tỳ kheo kia có hai nơi để đến, hoặc sanh lên trời, hoặc sanh trong loài người. Cũng như người ở trong chỗ cực nóng lại bị đói khát, mà gặp được chỗ có bóng mát, được nước suối mát lạnh mà uống. Người ấy dù có nghĩ rằng ta tuy gặp được bóng mát, nước lạnh của suối mà uống, nhưng không dứt đói khát, nhưng người ấy vẫn hết nóng bức, trừ được đói khát. Đây cũng vậy, tỳ kheo ni mà không hồ nghi do dự đối với Như Lai, tỳ kheo ấy có hai chỗ để đến, hoặc sanh lên trời, hoặc sanh vào loài người. Cho nên tỳ kheo ni hãy tìm cầu phương tiện đoạn năm kết của tâm, trừ năm tệ của tâm. Như vậy các tỳ kheo hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.